Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trong này có một câu là con không thích quá khứ của con. Có ai thích đâu? Trời ơi, thích pháp hòa còn làm chưa xong, thích quá khứ gì? Mình đi tu để cầu một cái thích. Cầu đừng chữ thích. Thích niệm tâm, thích minh tuệ, thích pháp hòa, thích này, thích kia, chứ thích gì quá khứ. Thôi bây giờ mình nghe lời Phật. Phật dạy mình một bài kinh: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Hãy quán chiếu thực tại. Thực tại mình đang như thế nào? Thí dụ bây giờ á, mình đang bệnh mà không lo chữa bệnh mà cứ ngồi nói: trời ơi chị biết không, 50 năm trước tôi khỏe ru à. 50 năm trước mình khỏe ru, đúng rồi, mà chẳng những khỏe ru mà còn bà ru nữa. Khỏe ru bà ru. Nhưng mà mình 50 năm sau, tức là hiện tại mình đang bệnh, cái quan trọng là tìm cách trị bệnh hiện tại nè. Ngồi đó mà nói 50 năm trước tôi không bệnh gì hết trơn, sao giờ tôi bệnh? Nó không có lý gì hết trơn á. Nó không có giúp ích được gì cho mình hết. Khi mình bị bệnh á, cái thân bệnh 50% hay là 40%, mà thiệt sự cái tâm bệnh tới 60%. Có nhiều khi mình bệnh một chút mà mình lo lắng quá trời, cái bệnh nó tăng. Thí dụ như bây giờ mình bị tăng xong, bị máu cao, mà thử bữa nào mình giận coi. Chỉ một giây phút giận thôi là máu nó giọt lên liền. Rồi sao chị có cao máu không? Dạ cao rồi, đợi trào nữa là xong. Kêu trào máu. Máu thì ai không cao, mà chỉ cần giận lên cái là trào à. Cho nên thưa đại chúng, mình không thích cái quá khứ của mình, nhưng mà việc nó đã rồi. Cho nên hồi xưa Pháp Hòa nhớ có những cái câu: ăn năn thì sự đã rồi, minh minh bể khổ luân hồi cực thân. Minh minh là gì? Mờ mờ. Mình cái chuyện nó đã rồi mà bây giờ mình không rõ ràng sáng biết để mình phải sống với cái thực tại thì cực lắm. Quá khứ khổ rồi, hiện tại khổ, mà hiện tại khổ thì tương lai cũng khổ luôn. Cho nên ba đời khổ hết. Ăn năn thì sự đã rồi, minh minh bể khổ luân hồi cực thân. Rõ ràng trong biển khổ mà không tỉnh. Cho nên hồi xưa người ta có câu: biển khổ mênh mông, sóng ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền giới. Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, chung cuộc thế rồi bể khổ thôi. Người xuôi gió, người ngược gió, thủy chung vẫn ở trong biển. Bất quá là anh hơn tôi chút, anh thuận theo chiều gió, tôi hơi không thuận, tôi nghịch gió, anh với tôi không có hơn đâu. Cũng ở trong biển khổ thôi. Cho nên nó có một cái chú kia, chú ăn chay trường, chú đi ngang thấy người kia không ăn chay trường, chú khi dễ, chú tu hành cỡ này mà không ăn chay. Chú đi rồi, ông già kia nói: chết, nó có một cái bụng rau thôi mà nó làm dữ. Quý vị hiểu ý chỗ đó không? Ai trong chúng ta cũng đều là những người uống thuốc hết. Bất quá kẻ uống thuốc Tylenol, người uống Advil vậy thôi. Nhưng mà khổ nổi mình uống Advil mình hết, cái mình chê cái anh uống Tylenol. Nhưng mà nếu mà ngồi cho kỹ, bây giờ thử mấy cô mấy chú mình ngồi đây nha, ngồi lại với nhau lục vỏ, không có cái vỏ nào mà không có chai thuốc đó. Lục thử, có người nào mà trong ngồi đây mà không thuốc cao máu thì cũng cao mỡ, không cao mỡ cũng cao đường, phải không? Không có ông nào, cô nào hiếm người mà không có thuốc lắm. Phóng hòa đi với cái vỏ cũng nhiều thuốc lắm. Giờ thưa đại chúng, nói như vậy để có nghĩa là cái quan trọng, cái bản chất của cuộc đời này, chúng ta có mặt ở đây bằng cái chữ khổ. Nói như vậy cũng có nghĩa là cuộc đời của mình là bi quan nha, nhưng mà tất cả để cấu tạo thế gian này là chữ khổ. Nhưng mà biết khổ để chúng ta vượt khổ, chứ không phải biết khổ để rồi chúng ta bị khổ. Mình có thân là phải có sự sanh già bệnh chết, bệnh tật là chuyện bình thường. Đó là bản chất của cái bản chất thật của cái chiếc thân tứ đại này. Mình lập gia đình, có vợ có chồng là có bản chất của khổ, của hờn, của ghen, của ganh, của đủ thứ. Hạnh phúc đâu chưa thấy chứ còn thấy dài dài rồi đó. Rồi bây giờ mình có con phải không? Vui được 13 năm. Tại vì lúc đó mình nói gì nó nghe nấy. Sau 13 năm nó nói gì mình phải nghe nấy, là phải hạnh phúc. Cho nên lúc nó nhỏ mình ôm vô lòng, cục cưng, tới hồi 15 tuổi trời ơi cục nợ. Cho nên ăn thua, tức là bản chất của thế gian này nó là vậy. Chúng ta chấp nhận được nó thì chúng ta thấy khổ mà không có khổ gì hết. Tại vì nó là bản chất của đời. Bản chất của đời. Mình để tóc, nó cũng có cái phiền phức của tóc, phải cắt. Người nào sợ bạc thì phải nhuộm, mà nhuộm thì phải lựa màu, phải không? Rồi cạo, nó cũng có cái khổ của cạo. Tuy không phải tốn tiền cắt tóc, nhưng mà cũng tốn tiền, là tại vì lớn tuổi một chút rồi, cái mỏ hiền nó hay bị lạnh. Quý vị biết cái mỏ hiền không? Tại vì tu không có mỏ ác. Tu chỉ có mỏ hiền thôi. Bây giờ hồi Pháp Hòa 20 tuổi nha, mấy thầy mà đội nón trùm khăn là Hòa cười dữ lắm. Bây giờ á, là một tuần lễ trùm khăn đội nón hết 5 ngày rồi đó. Tại vì bây giờ bắt đầu nó biết lạnh cái đầu, mà hễ nó lạnh lạnh trên này là sổ mũi, nhức đầu. Bây giờ là phải trùm khăn đội nón. Cho nên ở đời này á, đã sống trong đời này, bản chất của cuộc đời này là như vậy đó. Mình ở trong đạo nó cũng có những cái khó khăn của đạo. Mình ở đời nó cũng có những cái khó khăn của đời. Quý vị thấy một cái người làm từ thiện thôi, ta làm từ thiện là nghe chữ từ thiện là tốt không? Nhưng mà có ai làm từ thiện mà không bị người ta nói không? Cũng phải bị người ta nghi ngờ, không biết tiền này có đi thiệt không? Đủ thứ hết. Một thầy mà tu mà không làm gì, nói ông thầy đóng tu mà ông không làm gì hết trơn. Và ông thầy mà lăn xăng tối ngày đi làm từ thiện, đi này đó, ông đó tu mà không lăn xăng quá. Trời ơi, hơi đâu mà nghe. Chuyện gì mình thấy cần thiết mình làm cứ làm. Cho nên thưa đại chúng, mỗi người chúng ta có những cái khó khăn hết. Vì cái bản chất của cuộc đời này nó vậy à. Hễ mà mình khổ á, ta nói trời tội nghiệp quá, mong cho anh hết khổ, mong cho anh được giàu. Mà tới hồi mình giàu, tôi nghi ông đó chắc cũng làm gì bất chánh, sao mới con tháng giàu dữ vậy. Quý vị thấy không? Mình mà đi xe cù lần á, thì ta cũng nói anh nó tội nghiệp đi xe cù lần. Mà hễ mà đi xe xịn, nghi ngờ, không biết làm gì mà đi xe xịn quá. Cuộc đời nó vậy, hiểu rồi lắm, có gì buồn khổ. Hiểu được như vậy là tu thiền đó. Chứ không phải ngồi trên cái bộ đoàn tổ cũ mấy tiếng, 5 tiếng, 10 tiếng của tu thiền đâu. Mà cái chỗ này nè, nó biết nhìn, nó biết quán, nó vượt hết những cái khó là tu thiền. Cho nên trong này hỏi là trong Phật giáo có tu thiền nào mà xuống địa ngục, mở khóa rồi cho ai không? Trời ơi, mình còn nghẹt một đống như nè. Nghẹt tim có, nghẹt thở có, nghẹt máu có, mình nghẹt tùm lum mà. Có bữa nào mà nó nghẹt hết là đi thôi, chứ không có mở được cho ai. Cho nên mình tu á, trong thiền của Phật giáo, quý thầy có khả năng ngồi thiền xuống địa ngục? Có. Nhưng mà địa ngục ở đâu? Ngồi thiền để thấy được địa ngục của tự tâm là có, chứ còn đi xuống lòng đất để có địa ngục là không có. Bây giờ chẻ đất ra đi thấu bao nhiêu ngàn thước xuống cũng chẳng có cái địa ngục nào nằm ở dưới đâu. Địa ngục đây này. Địa ngục có sáu nghĩa. khổ cụ nè, đầy đủ cái khổ. Có bao giờ nhà mình cảm thấy khổ cụ không? Đủ thứ khổ đó. Bất lạc không? Không có vui. Khả yểm không? Đáng chán. Khi nào mình buồn là lúc đó có địa ngục, khi nào mình vui là có thiên đường. Cho nên ta định nghĩa, khi nào tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, biên kiến vậy đó, còn là địa ngục. Vượt qua 10 cái đó là tới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên Kinh Di Đà nói, quá 10 muôn ức cõi, có một thế giới tên là Cực Lạc. Vậy thì quá 10 muôn ức cõi đó là gì? Khi chúng ta qua được tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, qua được 10 cái đó là thấy được Cực Lạc. Có một ông Phật tử nói, bạch thầy, thiên đường, xin thầy chỉ cho con thiên đường với địa ngục. Ông thầy sáng trong ông cư sĩ một bạch tai. Ông ruột ông thầy chạy muốn chết luôn. Ông thầy nói, mô Phật, địa ngục nó tới rồi. Chà, nói như vậy sao ông cư sĩ cũng giật mình. Ông biết thầy khai thị cho mình đó, địa ngục là khi mình giận đó. Thì ông chắp tay nói, ô mô Phật, con sám hối với thầy, con sám hối với thầy. Ông thầy nói, mô Phật, thiên đường tới rồi. Vậy quý vị thấy được địa ngục với thiên đường ha. Rồi giờ mình học câu cuối. Xin thầy hoan hỷ giảng cho con ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Trời ơi, ghê gớm quá. Câu này trong Kinh Kim Cang. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm là hãy nên sanh một cái tâm không có trụ chỗ nào hết. Pháp Hòa ví dụ ha. Hôm nay Pháp Hòa đến đây, quý sư cô mời đến, rồi đại chúng cũng mong Hòa đến, Hòa đến sinh hoạt với quý vị. Nếu Pháp Hòa có làm được gì cho quý vị được an lạc, hạnh phúc, đó là cái duyên lành giữa mình với nhau. Pháp Hòa không có gì phải dính mắc nha. Tôi nhớ cô này pháp danh Nhuận Sen, hay là chú nọ pháp danh Nhuận Quảng gì đó, tôi giúp đỡ cho cái chú đó nhiều thế này thế kia. Cái bắt đầu mình dính, mình giúp ai mình dính đó, giúp ai mình dính đó, thì mình sanh tâm trụ vô những cái việc mình giúp. Mà nếu như mà quý vị muốn sanh tâm kiểu đó, mỗi ngày có chuyện để trụ không? Nhiều lắm. Bởi vì một ngày mình giúp người mình trụ hết 10 chỗ. Mà trụ như vậy rồi mà mai mốt người ta không đáp ứng được những cái gì mình mong mỏi nơi người ta, cái thì mình buồn. Hễ mà trụ chỗ nào thì buồn khổ chỗ đó. Bây giờ mình đừng có trụ chỗ nào hết thì mình khỏe. Rồi bây giờ nói cách gần nữa nè. Mình sống trong thế gian trần tục này, mình vẫn đi qua những cái con đường của thế gian, nhưng mà không có cái gì mình dính mắc hết. Cái đó gọi là đối cảnh vô tâm. Đối cảnh vô tâm nghĩa là tất cả những sự việc nó đến với mình, đến thì mình tiếp, mình giải quyết, xong rồi mọi việc nó qua, không có gì hết, bình thường. Nhãn quá hàng không, ảnh trầm hàng thủy. Nhãn vô lưu tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Con chim nó bay qua mặt hồ, bóng con chim chìm dưới nước. Con chim không cố tình lưu bóng trong trên mặt hồ, hồ không cố tình lưu bóng nhãn. Chẳng qua đây là mặt nước, trên đây là bóng chim. Con chim bay ngang thì bóng nó phải in dưới nước. Khi nó qua khỏi rồi thì bóng nó mất, có gì đâu. Phải không? Nhãn quá hàng không, ảnh trầm hàng thủy. Nhãn vô lưu tích chi ý, con nhãn nó không cố tình để giấu. Thủy vô lưu ảnh chi tâm, nước không cố tâm giữ bóng nhạc. Cái bài đó mình dịch: gió đưa cành trúc la đà, gió qua trúc giữ gió mà làm chi. Trên hồ bóng nhạc bay đi, hồ lưu bóng nhạc làm chi thêm phiền. Người ta nói, mình có cái lỗ tai gọi là nhãn nhĩ căn. Rồi mình có cái phân biệt gọi là nhĩ thức. Có tiếng nói đi ngang, có tiếng là có âm thanh, cho nên căn này còn tốt, cho nên nghe được tiếng, rồi phân biệt đây là tiếng khen, dính cái đó. Rồi bắt đầu mình tưởng ta khen thiệt, rồi hoặc là người ta chê, mình giữ cái đó. Vậy thì ai khổ? Cái người nói xong ta về ta ngủ đó, bao con nhạn nó bay ngang mặt nước rồi, bây giờ mình ngang cái mình buồn, mình khổ với cái đó. Cho nên cái chỗ này, nếu người muốn có an lạc, người muốn có hạnh phúc, người muốn có thảnh thơi, cái gì nó đi qua rồi, thôi mình hát cái bài hát đó đi, người đi qua đời tôi. Phải không? Có một vị thiền sư Việt Nam, ngài Trần Nhân Tông, ngài làm bài thơ: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có ngọc đừng tìm kiếm, gọi là thôi tìm kiếm. Đối cảnh vô tâm khỏi hỏi thiền. Khi gặp cảnh gì đó nó đến, tâm mình không có bị dính mắc gì hết, khỏi cần nói thiền gì hết, mà chính là thiền. Tại vì thiền là mình biết quán chiếu, biết quán chiếu rằng con nhạn nó đi qua mặt hồ thì có nước, có bóng, thì tự nhiên bóng nó hiện. Mà khi nó qua khỏi rồi thì sống, không có gì dính mắc hết. Quý vị làm bất cứ việc gì cho ai, đừng dính mắc việc gì hết. Cho nên khi mình bố thí một việc gì, nhớ ba điều. Thứ nhất, mình là người cho. Thứ hai, đây là của cho. Thứ ba, người đó là người nhận. Ba cái này đừng quan tâm. Chị biết không, tôi nè, tháng trước tôi cho cái cô đó 200 đồng, 200 đồng là của cho. Cô đó là người nhận, mình là người cho, khiêng ba cái đó vô người. Đi tới đâu cho có hai một lần à, mà 10 năm sau nhắc hoài hết ngàn. 200 đồng mà nhắc 5 lần là hết nhiêu? Thành thử là cho có 200 mà nhắc hoài quá ra cho tới mấy ngàn. Có cái khổ này nè. Chị biết không? Hồi đó cái anh đó, anh mắng tôi con quỷ. Xong một lần rồi thôi, tự mình mắng mình mới nhiều. Nó mắng tôi quỷ. Tháng sau gặp người kia, nó mắng tôi quỷ. Cái chữ quỷ ta nói có một lần, nhưng mà mình tự mình chửi mình bao nhiêu lần. Cứ mỗi lần nhắc nó mắng tôi quỷ. Nó mắng tôi quỷ, thà tự mình bao nhiêu con quỷ. Quý vị thấy chỗ đó không? Nếu mình sanh được cái tâm không chỗ trụ thì không có khổ. Cũng giống như, xin lỗi đại chúng, giờ mình nói thiệt một chút nha. Thầy nào mà làm trụ trì cực khổ hơn mấy thầy không làm trụ trì. Tại vì mình trụ trì thì phải ở đó, mình chăm sóc ở đó. Còn thầy nào làm du tăng, du tăng tức là thầy mà đi du hóa mọi nơi, không có chỗ nào để mình trụ hết, thầy đó khỏe hơn không? Khỏe hơn. Cho nên đó, là tăng sĩ bốn phương trời rảo bước, không tình riêng, không ràng buộc tình đời, không nhà riêng, không ràng buộc tình đời, đem từ bi trang rải khắp muôn nơi, cho dương thế vơi đi bao sầu hận, thầy đó khỏe hơn. Cũng giống như bây giờ quý vị nào mà lớn tuổi rồi, có 5 người con, chia ra 12 tháng, hay 6 người con ở mỗi nhà 2 tháng, khỏe luôn, không lo tiền mortgage, tiền điện, tiền nước gì hết. Còn nếu mà già rồi mà còn cái nhà phải mướn người xúc tiết, phải xướng người cắt cỏ, phải mướn người, phải kiếm người tưới cây, có nhiều người có thêm con chó, con mèo, đi tu phải đem nó vô đê khe gửi. Đi tu thì tùy hỷ công đức, muốn cúng nhiêu cúng, mà gửi chó đi khe 60 đồng ngày. Cho nên hãy có cái gì là nó khổ cái nấy, hãy mình dính cái gì thì mình khổ cái nấy. Thôi thì bây giờ cái cuối cùng của bài nói chuyện hôm nay á, là nãy giờ Pháp Hòa nói tất cả những cái gì quý vị nghe được thì nghe, nghe không được thì cứ ưng vô sở trụ. Đúng Mà nếu mà em nói cái gì mà quý vị cũng bằng lòng, quý vị trụ vô đó, quý vị buồn em, tội em. Mà tội em mà khổ ai? Khổ mình. Thôi không muốn tội ai, muốn khổ ai hết, thì cứ ưng vô sở trụ, nên sanh cái tâm đó. Làm việc gì cho ai, đừng sanh cái tâm trụ gì hết. Tại sao? Trời ơi, chỉ sợ mình không có để cho, còn đằng này có để cho là được rồi, có gì phải dính mắc. Chỉ sợ muốn cho mà không ai tới xin, còn đằng này muốn cho mà có người tới xin thì có gì phải phiền nữa. Hiểu được vậy thì khỏe ru bà rù. Thôi chúc đại chúng chúc đại chúng ưng vô sở trụ.
Thành ra như cư sĩ như Minh Thành này là giờ phần nào Phật, phần nào Pháp, phần nào Tăng, xin để chỉ dùng cho cái tử là phần nào của Phật tử.
Pháp Hòa nhớ câu này hồi trưa đó, trong cái bài kinh hồi trưa mình đã lòng vô rồi, cho nên Pháp Hòa mới không nói nữa. Nhưng mà bây giờ mà chịu trả overtime thì em cũng chịu nói. Theo cái hợp đồng là hết giờ rồi nha. Hồi trưa Pháp Hòa có thưa đó, một cái nghi thức tụng kinh hồi trưa quý vị đã nghe rồi đó, là khi mình bắt đầu vô tụng kinh là mình lễ Phật nè, lễ Pháp, lễ Tăng. Đó là những cái hình ảnh ở bên ngoài để mình có chỗ mình hướng về. Nhưng mà cuối một thời kinh thì có bài tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng, tượng trưng cho mình hướng bên ngoài. Đó là cái sơ cơ bước đầu. Nhưng khi mình thuần thục sự tu hành rồi thì cuối cùng mình phải trở về với bản thể của Phật, Pháp, Tăng ở nơi mình. Quý vị hiểu ý không? Đó là một cái nghi thức mà chư tổ đã soạn. Đầu tiên vô: chỉ tâm đảnh lễ tận hư không biến pháp giới, hóa hiện vị lai Phật, Pháp Tăng thường trụ tam bảo. Chỉ tâm đảnh lễ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật. Tức là mình nói được những tên của chư Phật trong lịch sử, vân vân. Đó là những cái vị Bồ Tát Phật ở bên ngoài mình. Nhưng mà rồi lần sâu sâu vào trong thì cuối cùng, khi chúng ta chấm dứt mọi sự việc rồi, thì chúng ta trở về với được tự tánh tam bảo Phật, Pháp Tăng ở nơi mình. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói cái này: mình quy y Phật, quy tượng Phật phải không? Quy Đức Phật. Quy y Pháp là nương tựa quyển kinh. Quy y Tăng là nương tựa các thầy. Đó là mình nói cái tướng đó. Bây giờ mình nói cái lý nè. Quy y Phật nghĩa là chúng ta trở về được với cái sự giác ngộ ở tự nơi mình, gọi là quy y giác. Giác là giác ngộ á, chứ không phải đụng gì cũng giác. Quy y Phật là quy y giác. Quy y Pháp là quy y chánh. Chánh đó là chánh chơn, là chân thật. Cái gì mà lẽ thật là chúng ta phải quy y. Ví dụ cuộc đời này có sanh thì phải có già, có bệnh, có chết. Đó là sự thật, phải quy y cái đó. Tức là phải biết cái đó để mình làm mình an lạc. Trái đất này, vũ trụ này là thành trụ hoại không. Mọi sự vật là sanh trụ dị diệt. Nó có đây, nó trụ đỡ, thay đổi, nó diệt. Hiểu cái đó là hiểu được cái tổ cùng của lẽ thật, là quy y chánh. Quy y Tăng là quy y tịnh. Tịnh là gì? Tức là sự thanh tịnh vắng lặng. Nói một cách khác, quy y Phật là quy y giác, quy y Pháp là quy y chánh, quy y Tăng là quy y tịnh. Trong kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ nói như vậy đó. Người nào cái chỗ tổ cùng của nương tựa không phải là nương tựa tam bảo bên ngoài, mà nương tựa tam bảo bên trong. Khi mình có giác, có chánh, có tịnh, nghĩa là lúc đó mình có tự tánh quy y. Cho nên chư tổ soạn cho mình một nghi thức. Đầu vô là quy y nương tựa Phật ở bên ngoài. Cuối cùng chân thật hạnh phúc nhất là nương tựa Phật Pháp Tăng ở bên bên trong. Phật là giác ngộ, Pháp là từ bi trí tuệ, những cái gì chân chánh, Tăng là sự thanh tịnh vắng lặng. Khi tâm mình thanh tịnh vắng lặng, giây phút đó là mình nương tựa Tăng. Lúc nào mình cũng lấy cái tuệ giác để mình soi sáng bằng lẽ thật của cuộc đời, thì mình quy, mình biết nương tựa Pháp. Vậy thôi. Nhớ ba chữ không? Giác, chánh, tịnh. Khi mà có giác, có chánh, có tịnh, tức là có bản thể tâm quy Phật. Cho nên Tam Bảo người ta đưa ra ba cái tầng bậc nha. Tượng Phật, quyển kinh, các thầy, đó là thế gian trụ trì Tam Bảo. Phật Thích Ca, Phật Di Đà, kinh Niết Bàn, kinh Bát Nhã, hay là các vị thánh tăng như Văn Thù, Phổ Hiền, A Nan, Ca Diếp, đó là xuất thế gian Tam Bảo. Mình tự nơi mình cũng có thể giác ngộ, tự nơi mình có thể sống được với lẽ thật, tự nơi mình cũng có thể sống được thanh tịnh. Đó là tự đồng thể Tam Bảo. Quý vị nhớ ba bậc của Tam Bảo ha. Thế gian trụ trì Tam Bảo, xuất thế gian Tam Bảo và đồng thể Tam Bảo. Ba bậc. Mô Phật. Discount 5 phút. Thì chú Đệ Pháp Hòa nói thêm cái chỗ này. Khi mà nói như vậy không có nghĩa là quý vị không ngồi thiền. Thí dụ ban đêm quý vị ngồi tịnh 5 phút hay 10 phút đi. Thì bây giờ cái cách của mình á là mình hơi thở. Nếu ai muốn niệm Phật á thì hơi thở vô mình A Di, hơi thở ra Đà Phật, bốn chữ thôi. A Di thở vô, Đà Phật thở ra. Cứ như thế mình điều khiển cái mình điều hòa cái hơi thở và câu niệm Phật để cho cái tâm mình tịnh. Một khi tâm mình tịnh rồi thì mình sẽ sáng biết mọi vấn đề trong cuộc sống linh động hơn, rõ ràng hơn. Và trong cuộc sống có những việc gì nó xảy ra, thay vì chúng ta bồng bột, nóng nảy, bất đồng, thì nhờ cái công phu thiền của mình mỗi ngày đó, nó làm cho mình lắng xuống, chậm xuống, để mình có thể điều khiển mọi vấn đề một cách nhẹ nhàng, linh động, mà không nóng nảy bồng bột như trước kia. Cái ý Pháp Hòa muốn nói là cái công năng khi mình ngồi tịnh đó, nó giúp cho mình sáng rõ ứng xử thiền quán, ứng thiền trong mọi cái đời sống hàng ngày. Có nhiều khi không có việc gì để suy tư thì chúng ta ngồi lại với hơi thở. Thay vì mình ngồi mình thở vô, biết thở vô, thở ra, biết thở ra, thì bây giờ mình phối hợp thêm câu niệm Phật để mình tăng trưởng công đức bằng cách là mình niệm Phật phối hợp với hơi thở. Mỗi ngày quý vị tập 10 phút, 15 phút. Một thời gian tâm quý vị bắt đầu định tĩnh xuống. Mà thưa đại chúng, khi mình ngồi như vậy một thời gian sau, cái sắc diện mình nó đổi. Sắc diện mình nó đổi. Người của mình thấy nó tươi nhuận, nó hiền hòa hơn. Bởi vì cho nên đó, khi mình ngồi tĩnh á, mình phải điều chỉnh nè. Một là cái tư thế ngồi, thấy không? Hai là gương mặt, ba là hơi thở, bốn là tâm ý của mình. Cho nên khi lâu lâu á, mình phải, ví dụ mình ngồi thiền mình mỉm cười nhẹ để cho cái tư sắc diện mình nó tươi, chứ không phải mình nhăn răng, thấy không? Mà cũng không phải mình làm cho cái người mình nhìn thấy không có tươi. Mình ngồi thiền là mình tĩnh lặng, mình nét mặt của mình tươi hòa, một cách điềm đạm nhẹ nhàng, thì lâu ngày cái bước chân mình, cái lời nói mình, cái hành động mình bắt đầu nó có sự chậm rãi, nó có định tĩnh ra. Cái đó là cái quả của sự tu. Còn cái nhân là mỗi ngày mình ngồi. Cũng giống như quý vị chịu khó tụng kinh đi. Cái chữ chịu khó đây là ý Phật thật sự là tụng kinh có gì đâu khó mà phải chịu. Nhưng mà bởi vì mình còn nhiều tán loạn, mình còn nhiều trạo cử, mình còn nhiều buồn ngủ, mình còn nhiều thứ nó chi phối mình, cho nên mình ráng khắc phục. Mỗi tối tụng 15 phút kinh. Nếu ai không ngồi thiền, tụng kinh. Quý vị tụng kinh để làm chi? Để lấy cái lời kinh tịnh hóa cái ý nghĩ và cái lời nói của mình. Bây giờ mình ngồi thiền không biết, niệm Phật cũng không biết, thôi giờ mở kinh ra tụng. Thì mở ra tụng thì con mắt mình nhìn vô kinh, miệng mình tụng lời kinh, ý mình duyên theo kinh, thân mình ngồi yên, thân miệng ý tịnh. Đó là cách tịnh đó, cách thiền đó. Một cách thiền đó. Rồi bây giờ có nhiều khi mình không tụng mình lại Phật. Cho nên niệm Phật cũng là thiền, trì chú cũng là thiền, tụng kinh cũng là thiền. Tất cả các pháp đều là Phật pháp. Miễn làm sao trong khi mình ngồi mình tĩnh tu, mình có phương pháp để giúp mình. Mình rõ biết mình bị vấp phải cái gì, mình chưa thuần cái gì, thì kiếm một cách nào đó giúp cho mình thuần. Và trong đời sống của mình á, mình biết thấy rõ mọi sự mọi việc để mình đối cảnh. Việc nó đến không chạy trốn, mà mình biết đối ứng xử với nó. Việc qua thì không nhớ, việc chưa tới không chờ, hiện tại thì mình cứ tiếp xúc nó. Đó là tu thiền. Thì Pháp Hòa nói thêm chút để cho đại chúng biết rằng không phải không ngồi là tốt nha. Mỗi tối mình có ngồi cũng là một cách giúp cho mình định. Nhưng mà chưa đủ. Ngồi thiền cho dù một ngày 2-3 tiếng cũng không đủ, mà mình phải ứng dụng thiền như thế nào mà bàn bạc trong cuộc sống của mình. Trước khi dứt lời, Pháp Hòa kể đại chúng nghe một cái câu chuyện cũng mang cái ý nghĩa thiền. Có một con cá lớn và một con cá nhỏ. Nó hỏi con cá lớn: con nghe người ta nói nước, vậy thì cá lớn hãy chỉ cho cá nhỏ biết nước ở đâu. Cá lớn mới nói: nước là cái gì đang xung quanh mình, không có nước là mình chết rồi. Con cá nhỏ nó nói: đâu, con không thấy. Nếu con cá nó không ở trong nước thì sao nó sống nổi? Thiền cũng như thế. Thiền là điều kiện của hạnh phúc. Nhận ra được những điều kiện hạnh phúc nó đang bàn bạc trong đời sống của mình. Ví dụ như còn hai tay khỏe là hạnh phúc, còn mắt sáng để thấy là hạnh phúc, còn tai để nghe là hạnh phúc. Nếu mình biết nhìn biết quán, quá trời hạnh phúc. Còn mình không nhìn không quán gì hết thì cứ chạy đi tìm hạnh phúc. Không, cho nên tiếng Nhật á, thiền gọi là Zen. Tiếng Nhật gọi là Zen. Mà có những quyển sách á, bây giờ cái chữ Nhật á, cái chữ Zen đó, nó trở thành ra một cái từ ngữ hóa trong đời sống hàng ngày của người ngoại quốc là Zen living. Mình dịch là sống thiền. Ăn biết mình đang ăn là uống ăn thiền. Uống biết mình đang uống là uống thiền. Đi biết mình đang đi là đi thiền. Ngủ biết mình đi ngủ là ngủ thiền. Thí dụ vậy đó. Cho nên mình làm việc gì mình biết mình đang làm, đó là mình ứng dụng cái chỗ thiền quán. Phải qua nói rộng để cho đại chúng thấy là mình ứng dụng thiền đó. Cũng giống như quý vị niệm Phật: Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Tối ngày mình cứ Nam Mô Di Đà Phật, một ngày mình niệm mấy chục sâu. Nhưng bây giờ mình phải hiểu A Di Đà Phật là gì. A Di Đà Phật là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Việc gì nó đến ứng dụng liền, phải quán chiếu nó sáng suốt với nó là vô lượng quang. Việc này nó có lợi ích, mình nên làm vô lượng công đức. Có được vô lượng quang rồi sẽ có vô lượng công đức. Vô lượng công đức rồi thì mình sống an nhàn tự tại là vô lượng thọ. Như vậy là mình niệm Phật Di Đà. Chứ không phải lúc nào ta đang chửi mình: Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, chửi nữa hay quá. Cái đó mình chửi người ta mình không nói đó. Mình thường ngày là Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà khi hữu sự mình vận dụng A Di Đà Phật bằng cái cách quán A Di Đà Phật có bao nhiêu nghĩa đó để mình ứng dụng. Vô lượng quang, vô lượng công đức, vô lượng thọ. Sống có trí tuệ là vô lượng quang. hành xử cho nhẹ nhàng là vô lượng công đức. Hội nhập được, hài hòa được tất cả là vô lượng thọ. Mình đi đâu mình cũng sống được hết. Chỗ nào nóng thì mình cầm quạt, mình mặc ít áo. Chỗ nào lạnh thì mình mặc nhiều áo. Vậy thôi. Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền mà. Đó. Chỗ nào cũng là thiền, chỉ cần mình đối cảnh mà tâm mình không có khổ đau gì hết. Cái chữ vô tâm đây không có nghĩa là mình thờ ơ bỏ mặc, mà mình không bị dính mắc gì hết, không bị ràng buộc gì hết, là mình tu thiền. Nói thêm chút để cho đại chúng hiểu được cái ý Pháp Hòa muốn nói cho cái vấn đề tu thiền, hay là niệm Phật cũng vậy. Quý vị hay tụng yết đế đó, có tụng câu đó không? Yết đế, bà là yết đế, bà là tăng yết đế. Khi mà việc nó đến với mình, trời ơi, giận quá, nhịn không được phải không? Bây giờ mình ứng dụng câu yết đế nè. Cố gắng là yết đế, bà la yết đế, cố gắng chút nữa, bà la tăng yết đế, cố gắng thêm chút nữa, bồ đề giác ngộ rồi, ta bà ha, trời ơi, đến bờ rồi, tôi nhịn nó được rồi, đó là yết đế. Cho nên tại sao trong bài Bát Nhã Tâm Kinh nói, đây là thần chú, là đại minh chú, là vô đẳng chú, là trừ tất cả khổ ách, sở dĩ chúng ta không nhịn thì khổ ách nó mới lên, mà chúng ta cố gắng chúng ta nhịn được. Cố gắng chút nữa, cố gắng thêm chút nữa, qua được khổ lụy rồi, ta bà ha. Vậy thì cái câu Bát Nhã Tâm Kinh mà trong đó nói đó, thị vô đẳng chú, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ ách, chân thật bất hư. Đây là chân thật, không có hư dối đâu. Tới hồi dịch nghĩa câu ra không có gì là thần chú hết, chỉ là cố gắng chút nữa, cố gắng thêm chút nữa, bồ đề giác ngộ rồi, qua cơn rồi, ta bà ha. Ta bà ha là gì? Là một câu reo mừng. Theo như người Pháp là bravo, tiếng Mỹ là well done. Well done, well done. Try, try your best, try more, try more. You overcome. How wonderful you arrive. Quý vị hiểu chữ yết đế chưa?
Xin thầy giải thích một cái chữ là A La Hán Đức Phật cầu lành. Cái chữ đó sao thầy giải thích?
Quý vị nghe chú hỏi không? A La Hán là hăng đi ra, hăng đi ra. Thưa đại chúng, cái chữ A-ra-hăng á, là mình phát âm từ cái chữ A-ra-hát. Giống như bây giờ mình đọc là A-la-hán đó. A-la-hán là chữ phiên âm từ chữ A-ra-hát. Có khi ta đọc là A-ra-hăng. Thì A-ra-hán là gì? Có ba nghĩa. Ứng cúng. Phải không? Ứng cúng là người có khả năng nhận được những cái sự cúng dường, ứng cúng. Sát tặc. Sát tặc là gì? Giết tất cả những giặc của phiền não. Vô lậu, người không còn khởi những lỗi lầm phiền não. Cho nên Đức Phật được gọi là bậc Đại A-la-hán, tức là Đại A-la-hán. Còn mình là A-la-hán thôi. Nếu như mình có khả năng sát tặc, ứng cúng, vô lậu. Nhưng mà được chưa? Một chút cũng không còn. Mới ngồi đây đó, bao nhiêu phiền não cũng do tâm nữa. Đọc nghe ngon lành lắm. Do tham sân si miệng ý gì mà ra mất đôi giày là la làng lên. Thưa đại chúng, trong kinh á, thường thường ngày xưa người ta hay xưng tán Đức Phật. Phật là bớ đấng chánh lý tri, là minh hạnh túc, là bậc Đại A-la-hán. Trong các A-la-hán, Phật là Đại A-la-hán, là người viên mãn rốt ráo hoàn toàn. A-la-hán có ba nghĩa: sát tặc, ứng cúng, vô lậu.
Cảm ơn.
Và bây giờ còn một cái nghĩa là A-ra-hăng. là mình phải hăng đi ra. Thưa, xin cảm ơn đại chúng rất nhiều đã cho Pháp Hòa được cơ hội sinh hoạt với quý vị trọn như ngày hôm nay. Mong rằng chúng ta có những giờ phút đầm ấm, vui vẻ với nhau. A Di Đà Phật. Rồi, mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem trong lực này ơn về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.